Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì cùng quý chư tôn đức tăng tại chùa Long Huê, quận Gò Vấp. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử trong cái ngày tu niệm Phật tại chùa. Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm Tân Mão, nhân ngày chủ nhật. Chiều hôm nay chúng tôi được cái cơ duyên của ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi để tiếp xúc và nói chuyện và trao đổi những cái kinh nghiệm của chúng tôi đến toàn thể quý vị. Chúng tôi mong mỏi rằng tất cả những cái gì chúng tôi đã cảm nhận và thể nghiệm qua nó sẽ cung cấp cho quý vị thêm nhiều cái tư lương trên lộ trình tu tập, và kính chúc toàn thể đạo tràng một buổi chiều thính pháp hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Quý vị, chúng tôi được biết rằng là đạo tràng của chúng ta là đạo tràng niệm Phật, và được thành lập thì không, nói chung là rất là mới, theo như thầy Thiện Chấn cho chúng tôi biết là như vậy. Chúng tôi cảm thấy ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh là cái, có thể nói là cái nôi mà Phật giáo phát triển mạnh nhất của cả nước, của cả nước Việt Nam mình, là đây là cái nơi mà Phật giáo phát triển nhất và có một cái bề dày lịch sử lâu lâu năm. Mà bữa nay chùa Long Huê mới bắt đầu tổ chức cho Phật tử tu niệm Phật là quý thầy có một tí thiếu sót rồi đó. Đáng lẽ là phải tổ chức lâu hơn. Nhưng mà dẫu sao thì có trễ còn hơn không. Chúng ta thường thấy mọi người, quý thầy nói rằng đạo Phật là đạo cứu khổ và ban vui. Quý vị đã nghe điều đó chưa? Quý vị có bị đau khổ không ạ? Có không? Hễ có đau là khổ phải không? Nhưng mà Phật đã cứu khổ gì cho mình? Tất cả chúng ta ở đây đã được Phật cứu khổ chưa? Phật có ai, mình có khổ gì mà Phật cho mình nè? Có ai thiếu tiền, có nào Phật đem tiền đến cho chưa? Nếu như mình không hiểu mà mình nghĩ rằng là mình khổ vì thiếu thốn, vì mất mát một cái gì đó mà Phật sẽ mang đến cho mình, Phật sẽ bù đắp cho mình, nếu chỉ hiểu thuần túy như vậy thì không, là mình không hiểu nổi cái chữ cứu khổ của đạo Phật. Tại nguyên nhân của cái khổ không phải do nó thiếu cái này hay là nó thiếu cái kia, mà nguyên nhân của cái khổ là do đâu? Do con người không bao giờ biết dừng lại tham cầu. Cái người tham cầu thì dẫu có nằm ở trên giường vàng, có đi trên điện ngọc thì vẫn thấy mình thiếu và vẫn thấy đau khổ. Mà cái người biết đủ, biết dừng lại, thì dẫu là tứ cố vô thân đi mang một đôi dép rách thì nó vẫn là có hạnh phúc. Quý vị biết là những người phương Tây đó, hồi đó mà khi cách đây khoảng 100 năm á, người ta tìm, người ta qua đô hộ đất nước Ấn Độ. Và quý vị biết Ấn Độ là một nơi nó có, vào thời đó nó có rất nhiều mỏ vàng. Nhưng mà dân ở Ấn Độ thì người ta lo phát triển tâm linh, đa phần là người ta lo tu. Mặc dù không phải là chỉ tu đạo Phật không đâu, người ta tu đạo Bà La Môn, đạo Hindu, đạo Kỳ Na rồi vân vân. Trong đó đạo Phật thì sau này chỉ còn mất đi, còn là có chút xíu thôi. Đạo Phật Ấn Độ đến bây giờ thì còn rất là ít. Và những người phương Tây khi người ta qua, người ta đô hộ Ấn Độ đó, người ta thấy lạ lùng. Tại người phương Tây người ta có đầy đủ nè, người ta có xe hơi nè, người ta ăn mặc thì cũng đẹp, mà nhà người ta cũng rất là đẹp. Nói chung là cái nhu cầu cuộc sống của người phương Tây vào thời đó, cách đây cả hàng trăm năm đó, người ta đã đầy đủ lắm rồi. người ta đã hiện đại lắm rồi. Nhưng mà qua người Ấn Độ người ta thấy, cái người Ấn Độ có những người người ta gọi là một ngày người ta làm chỉ có vài ruby thôi, tức là không có đến một đô la nữa, mà tại sao người ta vẫn cười? Và cái thời tiết Ấn Độ thì nó khắc nghiệt kinh khủng, có những lúc nó nắng đến 40 độ và có những lúc nó mưa đá, nó lạnh xuống tới còn có 0 độ hoặc âm dưới nữa. Nhưng mà không hiểu làm sao mà người Ấn Độ người ta vẫn cứ vui, và nhìn nét cười ta rất là hồn nhiên. Nhưng mà cái từ cái chỗ khi mà thực dân Anh người ta đi qua đó, người ta qua người ta đô hộ Ấn Độ rồi, người ta mới khai thác cái giá trị tâm linh của những tôn giáo Á Đông đó, người ta mới phát hiện ra rằng là con người hạnh phúc không phải đợi có cái này hay có cái kia mới có hạnh phúc. Hạnh phúc là ở chỗ nào? Theo như quý vị thì hạnh phúc là ở đâu? Ở chỗ nào ạ? Ở chỗ biết đủ. Biết vừa đủ là sẽ có hạnh phúc. À, quý vị có nghe trong cái thế giới ngạ quỷ, người ta nói rằng ngạ quỷ là gì? Ngạ là đói. Ngạ quỷ tức là quỷ đói. Cái con quỷ đói thì bụng nó to như cái trống chùa mình vậy đó, mà cái cổ của nó đó nhỏ bằng cái kim thôi. Quý vị nghĩ nếu cái bụng nó to như cái trống thì cái bụng nó lớn hơn mình cả hàng năm, hàng chục lần, mà cổ nó chỉ nhỏ bằng cây kim thì ăn đến biết bao giờ cho nó. Cho nên nó mãi mãi nó là quỷ đói. Nhưng mà trong điều này thì Đức Phật cũng nói lên một điều là sao? Cái con quỷ đói nó có cái bụng to, nó giống như cái lòng tham của mình đó, thì nó lớn, nhưng mà cái nhu cầu thì nó nhiều hay ít? Cái nhu cầu cung cấp cho mình thì quá ít, thì cái cổ nó nhỏ bằng kim. Cho nên không phải đợi cho đến chết mới làm ngạ quỷ đâu. Sống có làm ngạ quỷ không? Có không ? Nếu cái người nào mà tham cầu liên tục, hết tham cái này đến tham cái kia, vì lòng tham mà bỏ đi cả tình cảm cha mẹ anh em, tình thân trong gia đình cũng bất chấp, miễn làm sao có tiền là được rồi đó. Cái người lòng tham không biết dừng lại như vậy thì người đó đang làm ngạ quỷ đó. Tham cầu không bao giờ biết đủ, giống như ngạ quỷ, nó không bao giờ biết dừng lại. Mà quý vị biết ở thế giới ngạ quỷ nó có nhiều thứ đau khổ lắm, nhiều thứ gọi là mình gọi là gian nan và đau khổ đến cùng cực. Chúng tôi đọc ở trong kinh mà ngạ quỷ sự, Ngài Mục Kiền Liên Đức Phật có kể về cái chuyện, có một lần á, Ngài Mục Kiền Liên Ngài đi trên bờ sông buổi tối á, thì Ngài thấy có một đám ngạ quỷ nó đi, nó than khóc, nó than đói, nó than khát. Mà nó đi kế bên bờ sông mà nó có than khát, quý vị thấy cái lạ lùng không? Mà khi nó khát nó la lên thì lửa từ trong miệng của nó bừng lên, nó cháy đốt cả thân của nó, đốt cả thân của nó cháy thành tro đi rồi. Khi cháy thành tro thì từ ở trong cái đống tro đó nó lại mọc lên một cái thân mới lại, và thọ tiếp cái thân ngạ quỷ nữa. Đau khổ cùng cực ngày đêm như vậy. Bởi cái người mà tham lam bỏng sẻn keo kiệt, nó sanh vào thế giới ngạ quỷ nó ghê gớm như vậy. Thì Ngài Mục Kiền Liên thấy như vậy xót thương, nó mới đến mới hỏi những cái đứa ngạ quỷ như thế này, tại sao nước ở dưới sông thì đầy ắp đó mà không chịu uống, mà cứ than khát với đói? Thì các cái ngạ quỷ mà thường thường thì nó không có hiểu. Và trong đó có một con quỷ, một con ngạ quỷ có lẽ là ngạ quỷ, mình gọi là ngạ quỷ hay gọi là quỷ chúa đó, thì nó biết, nó nói là do cái phước nghiệp của Ngài đó, thì Ngài thấy đó là nước. Còn chúng tôi á, thấy cả cái dòng sông đó toàn là lửa không à, do nghiệp mà. Nghiệp nó lạ lùng lắm quý vị. Cái bàn này đó, thì chúng tôi và quý vị thì xem là cái bàn đúng chưa? Cái nơi để mình để đồ, nơi mình trưng những cái bông hoa, nói chung mình đặt để những cái đồ nào đó mình thích, hay là mình ăn uống có thể mình dọn là mình ăn được. Cái nơi để cho mình trang trí, mình đặt để những cái đồ thôi. Nhưng mà con mọt nó chui vào, con mối nó chui vào trong này nó ăn, nó coi cái bàn là gì? Là đồ ăn của nó, là thức ăn của nó, là hang ổ của nó. Nghiệp nó khác nhau, nó cảm nhận khác nhau. Chúng tôi nói là cho quý vị hình dung ra tại làm sao mà mình thấy là nước mà ngạ quỷ nó thấy thành lửa. Hồi lúc chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi nghe thầy chúng tôi nói như thế này, chúng tôi cho là cái chuyện đó là Phật nói thêm. Làm gì có cái chuyện mà mình thấy nước mà ngạ quỷ thấy thành lửa. Nhưng mà bây giờ khi học thâm hiếu Phật Pháp thì chúng tôi cảm thấy là đúng là như vậy. Nó đúng là như vậy. Đơn giản quý vị thấy này, như quý vị vào chùa cảm thấy là cái nơi thanh tịnh yên ổn. Có người vào chùa ban, người ta vào chùa cảm thấy là buồn. Thì cũng là cảnh chùa thôi mà nghiệp lực khác nhau, nó cảm nhận không có giống nhau ở chỗ đó. Cho nên cái hạnh phúc nó không phải ở cái chỗ có cái này hay là có cái kia. Mình đừng có đợi cho mình có cái nhà rồi mình mới có hạnh phúc, đợi cho mình phải con mình nó lập gia đình hết rồi nó an ổn rồi nó có hạnh phúc, hoặc đợi bao giờ trong trong ngân hàng của mình có cái hàng tỷ đồng lúc đó mình mới có hạnh phúc. Vậy không chắc đâu. Lúc mà nó có 1 tỷ đồng trong ngân hàng thì nó có cả hàng khối đau khổ khác đi theo. Anh nó xin em, nó xin con, nó xin cháu, nó xin cho không đều, nó cự nữ nhau, mình cũng đau khổ tiếp tục, đầy theo những đau khổ hết. Trong chuyện cổ Phật giáo đó, người ta hay là trong kinh Hiền Ngu, chúng tôi nhớ hình như không lầm là trong kinh Hiền Ngu có kể về cái chuyện Đảnh Sanh. Vua Đảnh Sanh, tức là đây là một câu chuyện Đức Phật kể về một cái thế giới khác chứ không phải là một cái thế giới ở cõi này. Là ông vua Đảnh Sanh, tức là ở thế giới đó không có phụ nữ. Và ông vua, Đức vua năm đó tự nhiên trên đầu Đức vua nó nổi lên một cái ung nhọt. Và sau khi cái ung nhọt nó vỡ ra thì từ cái ung nhọt nó hóa hiện ra một đứa bé. Rồi cho nên là cái người này sanh từ trên đỉnh đầu ra, cho nên đặt lớn lên đặt tên là Đảnh Sanh, tức là sanh từ đỉnh đầu. Mốt ai mà trên đầu có một nhọt để thử xem nó có vỡ cái lòi ra cái gì hay không. Thì vua Đảnh Sanh này lớn lên, ông phước đức vô cùng. Tức là khi ông vừa, có lẽ ông là một bậc chuyển luân thánh vương, cho nên ông khi vừa sanh ra, ông đi đến đâu là có mây trên trời nó che cái lọng cho ông mát. Rồi khi ông làm cái ngày làm lễ quán đảnh của ông á, thì có cái vị lực sĩ Na La Duyên ra đi lội ra tới giữa biển, múc một cái bình nước ở giữa biển sạch về để tắm gội cho ngài. Ông lớn lên, ông có một trí tuệ và sức khỏe vô địch, ông có khả năng ông có một sức khỏe vô địch, tức là ông có khả năng sức địch ngàn người, cho nên ông cầm quân và đi xâm chiếm hết các nơi này đến nơi nọ. Cho nên sau này ông giàu có, đầy đủ mọi thứ, không thiếu một món gì hết. Mà ông cứ cảm thấy, tại vì lòng tham của ông không thỏa mãn mà, làm vua của một nước lớn mà ông cảm thấy ông không có hạnh phúc. Ông cảm thấy ông thiếu cái gì, ông thèm thêm nữa. Và mỗi lần như vậy ông đi ra ngoài dân gian, thấy con gái đẹp hay thấy cái gì đó vân vân. Xin lỗi, thế giới đó thì không có phụ nữ mà thấy vàng bạc hay thấy cái gì đó, ông đều đem về. Ông chất đầy trong cung điện của ông để ông ngắm, ông nhìn. Ông rước đầy đủ những cái ban nhạc hay nhất về để chơi cho ông nghe. Và ông đem những, bắt những cái quan cận hờn, đem những thức ăn ngon nhất ở trên cục, ở trong đất nước của ông để dâng hiến cho ông. Mà ông cảm thấy ông như ông cũng không có hạnh phúc. Bữa nọ ông có nghe người ta nói á, ở trên cung trời Đâu Xuất á, vua trời Đâu Xuất rất là giàu có và có nhiều tiên nữ. Ông ở thế giới đó không có phụ nữ, cho ông nghe có tiên nữ, ông nghe ông thích quá. Ông muốn lên cung trời Đâu Xuất xem thử làm sao. Do phước đức của vua Đảnh Sanh lớn, cho nên khi ông vừa mơ ước được lên cung trời Đâu Xuất, tự nhiên ông có thần thông và ông bay lên. Ông bay lên đến cung trời Đâu Xuất. Thì vua ở trên, vua của cung trời Đấu Xuất, tức là vua cõi trời 33 đó, và ông, hai người giống y chang nhau. Tại vì vua Đảnh Sanh và vua cung trời Đấu Xuất đều có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nhưng mà vua cung trời Đấu Xuất là ông có tu, cho nên ông ngồi mắt ông cũng nhìn xuống, và mắt ông nhìn rất là từ bi. Còn vua Đảnh Sanh đó là một con người tham lam, mắt ông lúc nào cũng lao liên hết, ông nhìn phải rồi ông nhìn trái, ông nhìn thấy tiên nữ đẹp thì mắt ông sáng rỡ ra, mắt ông là chớp nháy liên tục. Nếu như hai người ngồi gần nhau như hai anh em sinh đôi, giống y chang nhau, đều đẹp giống y như nhau, chỉ khác có điều ông vô đảnh sanh thì mắt lao liên, nhìn tứ phương hết, cái gì cũng đẹp và cũng tham muốn lấy, thấy tiên nữ cũng muốn bắt về để hưởng thụ. Lúc đó thì vua trời Đâu Xuất mới mời vua Đảnh Sanh lên ngồi chung một cái tòa, hay mình bây giờ là cái ngai đó, ngồi chung lên cái ngai. Có lẽ ngai chúng tôi nghĩ cái ngai phải lớn lắm, hai ông ngồi mới vừa, thì chia cho nửa tòa ngồi. Thì mới mời tiên nữ tới đi để mà tấu lên những bản nhạc hay, mà nhạc ở trên cung trời Đâu Xuất thì nó quá hay đi, ông nghe ông mê mẩn hết. Rồi dâng lên những cái thức ăn ngon, ông nghe nhạc, ông ăn thức ăn ngon, ông ngẫm nghĩ cái thằng cha vua trời Đấu Xuất này nó giàu có quá, mình mà giờ mình giết được nó mà mình cướp được cung trời Đấu Xuất này chắc mình sướng lắm. Thì vua Đảnh Sanh mới nảy lên cái ý định định giết cái vua trời Đấu Xuất. Ông vừa khởi lên cái ý niệm đó đó thì tiên nữ đồ đâu không thấy, biến mất hết. Ông thấy trời đất đảo lộn và ông choáng một hồi, ông mở mắt ra. Quý vị biết ông thấy ông đang ở đâu không? Ông đang ở trước một cái chảo dầu rất là lớn, rơi xuống ngay dưới địa ngục khi vừa nảy lên một cái ý ác. Ở đây chúng tôi muốn nói cho quý vị thấy là gì? Mình giàu, nếu mà so trong kinh mà nói về vua Đảnh Sanh thì mình giàu không bằng một hạt cát của ông. Quyền lực mình cũng không bằng một tí nào hết, mà ông có hàng trăm thứ mà ông có hạnh phúc không? Không bao giờ có hết. Cho nên đừng bao giờ đợi con có cái này con mới sung sướng, con có cái kia con mới hạnh phúc, con mới khoái lạc. Người nào mà nghĩ như vậy là chúng ta đã nghĩ sai rồi. Nếu những thứ đó nó đem đến hạnh phúc thì Đức Phật mình không có đi vào rừng để xuất gia làm cái gì. Quý vị có đọc qua lịch sử Đức Phật chưa? Có đọc qua chưa? Bao nhiêu người đọc qua lịch sử Đức Phật ở đây nè? Bao nhiêu người đưa tay qua nè? Mới có được nửa hả? Hơn nửa một chút. Chúng tôi nghĩ mỗi năm quý vị phải đọc lại lịch sử Đức Phật một lần. Để làm gì? Để mình nhìn lại mình, để rồi mình học theo cái hạnh tốt của Phật. Đức Phật có đầy đủ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, có đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà Ngài biết rằng những thứ đó nó không đem đến hạnh phúc cho mình, Ngài mới từ bỏ tất cả để mà ra đi, ra đi tìm một con đường giải thoát, một cái hạnh phúc chân thật. Chúng ta bây giờ mà lỡ trúng số 1 tỷ thì cũng hạnh phúc chứ phải là không có, mà hạnh phúc được 1, 2, 3 ngày thôi, rồi sau đó đau khổ nó trùng trùng, nó cũng kéo đến tiếp, mà có thể đau khổ còn hơn trước khi được cái đó nữa. Cho nên cái chuyện cứu khổ của đạo Phật không phải là Đức Phật phải cho mình trúng số đề, không phải Đức Phật phải cho mình trúng lô tô, hay Đức Phật cho mình phải là đi buôn bán phải lời ngày mấy trăm triệu. Lúc đó không phải Đức Phật cứu khổ bằng cách đó, mà cứu khổ là chỉ ra cho mình thấy nguyên nhân của cái khổ là ở đâu, biết nguyên nhân cái khổ là từ đâu. Quý vị biết nguyên nhân cái khổ là từ đâu chưa? Khổ là do đâu à? Do tham cầu mà. Nói đúng ra là do tham cầu. Mà tham là do đâu mà tham? Do si mê mới tham, chứ còn không si mê thì chẳng tham làm gì. Cho nên Đức Phật là đốt lên ngọn đuốc trí tuệ rọi sáng cho mình, để cho mình bỏ đi được cái lòng tham. Lòng tham nó chỉ bỏ đi khi có trí mà thôi. Cái người không có trí là không bao giờ mà bỏ lòng tham được. Mà trí không phải là cái chuyện thông minh học hỏi ngoài đời bình thường đâu. Người có trí là người nhìn thấy rõ sự thật ở cuộc đời, nhìn rõ ra sự thật. Có nhiều người người ta cho rằng đạo Phật là một cái đạo bi quan, lúc nào cũng cho cuộc đời là đau khổ. Như vậy đạo Phật có bi quan không? Phải không quý vị? Bi là đau khổ đó. Bi là đau khổ là thống thiết. Bi quan là đạo Phật có một cái quan niệm, có một cái nhìn đau khổ. Như vậy đạo Phật là bi quan hay là lạc quan? Lạc là vui. Đạo Phật là bi quan hay lạc quan? Đạo tràng nè. Lạc quan cũng sai mà bi quan cũng không phải. Đức Phật nói đạo Phật không phải là bi quan mà cũng phải lạc quan, mà Đức Phật nói đúng sự thật, cuộc đời nó có làm sao thì Phật nói ra làm vậy thôi. Phật không nói thêm mà cũng không nói bớt. Nếu nói cuộc đời là vui thì có gì để mà vui? Mà nó đau khổ thì cũng không đúng. Bản chất của nó sự thật là như vậy, cho nên Đức Phật nói là nói đúng sự thật. Đúng sự thật. Con người sanh ra có sanh lão bệnh tử, tức là sanh già bệnh chết. Đức Phật có nói hay Đức Phật không nói nó cũng có sẵn rồi. Nhưng mà mình không biết đó là khổ, mình thấy đó là bình thường. Đức Phật cho đó là đau khổ. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài đó là đạo cứu khổ. Đạo cứu khổ. Đạo Phật phải là đạo cứu khổ không quý vị? Đạo Phật mình phải là đạo cứu khổ không? Phải không ạ? Đúng rồi. Nó phải cho nên mấy người mới vào đây để mà đi chùa là để chữa bệnh. Chữa bệnh gì? Bệnh khổ, đúng rồi. Cái bệnh khổ là cái bệnh trầm kha mà khó trị nhất mà không ai lo đi trị hết. Không ai lo đi trị hết. Nó nguy hiểm hơn cả cái bệnh ung thư nữa. Cái bệnh ung thư còn có thuốc, nếu mà phát hiện sớm còn trị được. Cái bệnh đau khổ khó trị lắm. Bỏ ra 50 năm, 60 năm trị đôi khi không hết. Quý vị thấy, lâu lâu có thấy thầy nào nổi nóng chưa? Thấy chưa? Có thấy không ạ? Có sao không có được? Thầy đó phải là Phật mà không có. Mà khi nổi nóng là đau khổ hay là hạnh phúc? Đau khổ, tức là thầy lâu lâu thầy cũng bị đau khổ. Nổi nóng là đau khổ lắm à. Nhưng mà nổi nóng là do đâu? Do lòng tham không thỏa mãn là đau, nổi nóng. Mình muốn được như thế này mà nó không được như vậy, tức quá, nổi nóng chứ không có gì hết đâu. Nổi nóng cũng là từ lòng tham mà ra thôi. Mình tham, mình muốn nấu cái món này nó như thế này, nó như thế kia, mà con mình nó nấu không vừa ý, bực quá là mình la. Bữa nào đi đâu về mệt mà nấu bưng mâm cơm lên mà nhìn không, cơm canh cơm thì nó cũng nguội, mà canh nó cũng nguội, mà nấu cái không vừa ý mình thì mình không vừa ý thì sao? Mình la, mình dằn mâm sắn đũa, mình la, mình không vừa ý, mình la, mình rầy, mình nổi nóng lên. Đó là do đâu? Do tham ăn mà nổi nóng. Tham ăn, ăn không vừa ý mà nổi nóng. Thì nổi nóng là do lòng tham không thỏa mãn mà thôi. Cho nên rằng Đức Phật chỉ ra, cho nên là chúng ta nghĩ rằng Đức Phật cứu khổ không phải phải cho mình một tờ, trúng một tờ vé số mới cứu khổ đâu. Ở đây có ai đến cầu đốt nhang cầu Phật xin trúng số chưa? Có ai xin không? Có xin chưa chắc đã được. Chúng tôi đi ra giảng ở phía Bắc á, ở miền Bắc mình. Ở miền Bắc người ta đến chùa, đến đình người ta cầu xin Phật cho cái này cái kia thì nó bình thường lắm, chuyện đó nó thường. Ở người miền Nam của mình thì cũng hay hơn. Phật giáo miền Nam của mình thì nó ít bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hơn, thành ra là mình phát triển nó tương đối là đều đặn. Và cái công cuộc chấn hưng Phật giáo của những thập niên 30 và 40 của thế kỷ 19-20 đó, thì trong miền Nam của mình là phải là miền Trung và miền Nam, nói chung là ảnh hưởng rất là lớn. Mà nhờ đó đó, Phật tử mình thấm nhuần Phật Pháp hơn, thấm nhuần Phật Pháp nhiều hơn. Ở miền Bắc thảm lắm. Con người, người ta cúng cho Phật hầu như người ta ăn gì người ta cúng nấy. Và người ta đến chuyện đến cửa chùa mà để cầu xin trúng số, cầu xin bán được đất, được nhà là cái chuyện cũng nhiều như cơm bữa. Không có gì là lạ. Còn mình á, mà vào chùa xin trúng số thì đó là một chuyện si mê. Nhưng mà người ta là chuyện bình thường. Mà thật sự càng cầu là càng đau khổ. Người nào còn cầu xin, người đó còn đau khổ dài dài. Cái người nào mà mỗi ngày còn cầu may để mua tờ vé số mong đổi cuộc đời thì thật sự người đó đau khổ vô cùng, thật sự đau khổ lắm. Nhưng mà nhiều khi có, đôi khi có những người đang đau khổ nhưng không bao giờ người ta nhận ra mình đau khổ hết. Bây giờ chúng tôi nói với quý vị, nổi nóng là đau khổ thì quý vị mới nhận ra. Chứ lâu nay làm gì biết nỗi nóng là đau khổ. Có đôi khi mình gặp người nào đã nói mình một câu nhẹ nhẹ mà nghe hơi buồn lòng, thì mình phải sao? Mình phải kiếm câu nào nặng hơn nói lại. Để làm gì? Để thể hiện mình là cái người oai phong, là người anh hùng. Để thể hiện mình không phải là cái người dễ bị ăn hiếp. Đi tu đừng có dại làm điều đó. Cái người nào nói những câu tục tiểu, nói những câu chuyện xấu xa để sỉ mạt người khác đó, là tạo nghiệp khẩu nhiều ra mà thôi. Chắc không phải là chửi càng đau, nói càng nặng là hay đâu. Không phải như vậy. Đạo, lâu nay quý vị nghe cái danh từ đạo Phật là nhiều rồi, phải không? Nghe làm nằm lòng đạo Phật. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị, đạo là gì? Cái chữ đạo theo quan niệm của đạo Phật, đạo là gì? Đạo là gì? Im hết. Trả đâu rồi? Nghe pháp nghe rồi, trả lại cho thầy hết rồi. Đạo là con đường. Mà đạo cũng có nghĩa là đạo đức. Mà đạo nó cũng có nghĩa là chân lý. Đạo nó có ba nghĩa như vậy. Đạo Phật thì đạo nó có nghĩa là con đường. Đạo nó có nghĩa là đạo đức. Đạo nó có nghĩa là chân lý. Mình đi học đạo tức là mình đang đi theo một con đường. Con đường đó dẫn mình đến giải thoát, dẫn đến hạnh phúc. Đạo có nghĩa là đạo đức, tức là mình đi học đạo là mình học những cái cách sống, những lời nói, những cái phương pháp sống để có đạo đức. Đạo là chân lý, mình đi học đạo là mình học cái phương pháp để đạt được chân lý, để tìm thấy chân lý, và đạo nó là chân lý mà. Thì đạo Phật từ hồi nào đến giờ đó, thì luôn luôn Đức Phật nói đạo Phật là đạo giải thoát đau khổ. Quý vị đi niệm Phật là để làm gì? Có phải để hết đau khổ hay không? À, để cho hết đau khổ. Khi niệm Phật là nhớ đến Phật, không nhớ gì đến cái gì nữa hết, thì lúc đó là hạnh phúc. Nhưng mà nghĩ niệm Phật thì nhớ đến ai? Nhớ đến nợ tiền nhà tháng này làm sao mà trả. Điện tháng này điện chuẩn bị lên giá, không biết tính làm sao. Nghĩ đến nhiều thứ có đúng không ạ? Lúc đó là đau khổ. Niệm Phật thì hết đau khổ, mà niệm chúng sanh, niệm ma là đau khổ nó đi kèm theo. Đi kèm theo. Cho nên Đức Phật mới dạy cho mình cái pháp môn niệm Phật, mà niệm đến nhất tâm bất loạn đó. Nhiếp tâm mà đến nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Rồi chúng tôi hỏi quý vị này, có nhiều người đó, người ta cho người ta đâu đi chùa làm gì? Không đi chùa cũng đâu có sao đâu. Như vậy là mình tu theo đạo Phật hay không tu theo đạo Phật, nó có ảnh hưởng gì đến mình hay không? Có một số người nó đi chùa làm gì? Ở nhà ăn hiền ở lành đủ rồi. Quý vị thấy sao? Điều đó có đúng hay không? Có đúng không ạ? Không đúng. Không đúng là do đâu? Có nhiều người người ta nói đi chùa làm gì, ăn hiền ở lành đủ rồi. Và người ta cho mình đi chùa như vậy là phí thời gian. Bản chất mỗi con người sanh ra là tốt hay là xấu? Nhân chi sơ, tánh bản thiện hay là tánh bổn thiện? Câu đó đúng hay là sai? Đúng không? Sanh ra là ai cũng thiện hết phải không ạ? Chưa chắc. Có nhiều đứa nó bắt cào cào cho cháu, bắt dế rồi nó đá, bắt dế đá đến chết rồi nó ngắt cái đầu nó chơi nữa. Thì có thiện không? Như vậy thì nhân chi sơ, tánh bổn thiện hay là tánh bổn ác? Thật sự ra đúng theo tư tưởng Đức Phật dạy, nhân chi sơ là tánh theo nghiệp. Có những người, ví dụ như là có những vị Bồ Tát hiện thân, hoặc là như là cái tiền thân của vua Ashoka, tức là vua A Dục của đất nước Ấn Độ chẳng hạn. Từ nhỏ mới có 7-8 tuổi thấy Đức Phật đi ngang qua là Ông đang chơi, ông đang lấy đất sét á, ông để ông nè, ông nắng ra nhà ra cửa, ông nặng ra cái hình trâu bò rồi ông chơi, ông thấy Đức Phật đi ngang qua mà ba mẹ thì đi vắng không biết lấy gì cúng dường Phật, ông lấy cục đất sét bỏ bên bát Phật cúng dường. Cái tiền thân của vua Ashoka vào thời đó là như vậy. Thì ngài A Nan và Đức Phật á, ngài A Nan và tăng đoàn đều giật mình hết trời. Trong bình bát là toàn là thức ăn của Đức Phật mà đứa bé dám lấy một cục đất sét nó bỏ vào trống. Đức Phật vẫn hoan hỷ, vẫn chắp tay hồi hướng đứa bé đó. Đức Phật về và lấy cục đất sét, nó bảo ngài A Nan đem trét lên trên cái vách. Tại Đức Phật ngày xưa ở nhà tranh vách đất, vách trét bằng đất, và lấy đất là trét lên trên cái vách đó, ở trên cái thất. Đức Phật có nói ngài A Nan thành như thế này: đừng xem cái công đức của đứa bé này. Đứa bé này nhiều đời nó đã gieo căn lành rồi, sau khi ta nhập Niết Bàn 300 năm thì nó sẽ là một, nó sẽ tái sinh là một vị vua và hộ trì chánh pháp của ta đó. Đức Phật nhìn thấy được như vậy. Và đúng sau Đức Phật 300 năm thì vua Ashoka hay là vua A Dục đó là người mà gọi là hộ trì và kiết tập kinh điển, kiết tập tất cả những kinh điển của Đức Phật để lại đó, kiết tập lại cho nó có hệ thống và hộ trì chánh pháp rất là mạnh, tức là vua A Dục đó. Cho nên là nếu nó nhân chi sơ tánh bổn ác thì tại sao như một đứa bé tiền thân vua A Dục lại biết cúng dường bố thí sớm như vậy thì cũng không đúng. Thì nhân chi sơ tánh theo nghiệp, tức là trong quá khứ mình làm nghiệp ác nó nhiều, khi vừa sanh ra quen làm nghiệp ác. Hồi đó trong tiền kiếp mình có làm nghề cắt cổ gà, cắt cổ vịt, làm nghề chài lưới, đánh cá, làm cái gì đó vân vân, thì mình sanh ra cái hạt giống đó nó còn nằm trong tâm của mình, sanh ra là mình sẽ làm ác ngay, và mình giết con này con kia là bình thường, mình không thấy thương xót nó. Nhưng có nhiều đứa bé nó sanh ra nó đụng tới con gì mà nó chỉ vô tình nó bắt con gì đó mà con nó bị gãy chân hay con nó bị què quặt là nó khóc, nó thương à, nó thương con đó, nó sợ con đó chết. Thì đó, tức là nó có cái chủng tử thiện ở quá khứ. Cho nên con người sanh ra là tánh theo nghiệp, nhưng mà bản chất con người mình là có thiện và có ác lẫn lộn trong đó. Có phải không quý vị? Quý vị thấy trong tâm quý vị có thiện không? Có không? Phải có mới đi đến chùa. Nhưng mà có ác không? Cũng có, chẳng phải là không có. Mình là có nửa thiện nửa ác, cho nên người ta mới nói mình là con người. Con và người hai thứ, con và người hai thứ. Tức là ý nói là con người mình nó có nửa thiện nửa ác. Cái người nào mà ác nó nhiều quá là trở thành người xấu, mà người nào thiện mà nó phát triển mạnh mẽ lên thì thành người hiền, thành người thánh ở cái chỗ này. Cho nên Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, hay tất cả chúng ta ngồi ở đây và mọi người đều có Phật tánh. Mà Phật tánh đó đó, nó nằm sâu quá, nó nằm sâu, mình giấu kín quá, mình có lo làm việc ác, nó che phủ dần dần, cho nên cái tánh Phật nó không có lộ ra mà thôi. Nhưng mà mình có khả năng thành Phật không? Có không à? Phải có chứ. Không có là mình, nếu ai nói mình không có khả năng thành Phật là người đó đã phủ đi công ơn của Phật rồi. Đức Phật ra đời chỉ muốn cho mình là để thành Phật thôi, độ cho mình thành Phật thôi. Đó là mục đích chính của Đức Phật. Tu tập không phải là cái chuyện gì ghê gớm hết, không phải cái gì nó phải là cao siêu lắm đâu. Nó rất bình dị quý vị ạ. Tu tập là một chuyện rất bình thường thôi. Tu là trong đi, trong đứng, trong ngồi, trong ăn uống, trong ngủ nghỉ, trong tất cả mọi hành động đó là tu hết. Hồi đó chúng tôi còn nhỏ đó, mỗi lần chúng tôi đi vào thất sư phụ chúng tôi, sư phụ chúng tôi kêu lên để dặn dò việc gì đó, để dạy việc gì đó thì thầy chúng tôi hỏi. Nhiều khi cái bữa nào đó mà nghe thầy kêu rồi vội vội vàng vàng mới chạy mà leo lên thất của thầy. Thất của thầy chúng tôi thì cao lắm, cái nền đổ cao lắm, cao cả mét rưỡi lận. Mà hồi đó thì còn nhỏ thì mà lo vội vội vàng vàng mà chạy mà nhảy lên trên đó, đứng ở dưới là nhảy một cái lên trên nền thất luôn. Hồi nhỏ là như vậy. Là thầy chúng tôi thường hỏi một câu rằng là: con bước vào thất thầy, con bỏ dép phải trước hay dép trái trước? ban đầu bị hỏi câu đó thì không nghĩ ra, ngớ mặt lên, dạ con không nhớ nữa thầy. Ông này thầy phải đi ra mang dép đi vô lại. Hồi đó chúng tôi xem việc đó nó thường lắm quý vị ạ. Nó thường lắm. Chúng tôi coi nó là cái chuyện gọi là thầy mình, cái chuyện là chuyện không đáng kể. Cho nên lúc nào có thầy á, thì làm mẫu nghiêm chỉnh lắm. Đi vô rồi để dép là từ từ. Mà lúc nào mà thầy đi vắng rồi là chạy không à. Thầy chúng tôi luôn luôn dạy, và trong oai nghi Đức Phật dạy là người thầy khi bước lên trên bậc thềm phải để dép, phải để cho ngay ngắn. Nhưng mà chúng tôi xem chuyện đó là thường. Nhưng mà đến bây giờ thì mới thấy thấm thía, cái đó là cái tu đó quý vị. Tu tập nó ở ngay những cái đó đó, chứ không phải đánh cái chuông cũng là tu trong đánh cái chuông. Cái người nào tu mà tâm ý nó được thuần hòa, đánh cái chuông nghe nó dễ thương lắm, mà nghe nó thanh thoát lắm. Quý vị thấy nè, quý thầy đánh cái chuông mình nghe nó hay phải đó không ạ? Mình bất trước mình cầm cái dừa chuông mình phang một cái nghe không giống ai hết, không biết nghe tiếng chuông nó thành tiếng chuông bán cà rem luôn, nó không giống cái gì hết, nó nghe nó không thánh thoát gì hết. Cho nên tu tập là cái chuyện nó rất bình thường, cho nên hạnh phúc nó cũng rất là bình thường, nó thường lắm, nó ở ngay kế bên mình đây thôi. Quý vị có hạnh phúc không? Có không à? Anh chỉ có vài người, có nhiều người ngồi mặt nhăn nhó. Tất cả chúng ta đều có hạnh phúc, mình không nhận ra được. Mình được ngồi đây là có hạnh phúc. Nó có nhiều thứ hạnh phúc quý vị mới được ngồi ở đây. Hạnh phúc thứ nhất là mình được làm thân người, có đúng không? À, được làm thân người là hạnh phúc. Được làm thân người, sáu căn đầy đủ, ai nấy cũng tự đi đứng hết, chẳng ai đi cà nhắc hết, đúng không? Mà có đi cà nhắc nữa là do già rồi, tay chân nó tê là cái chuyện bình thường thôi. Xe chạy lâu năm thì nó có chuyện nó bị lỏng bánh trước, lỏng bánh sau, bị lỏng cổ là chuyện bình thường. Máy móc chạy lâu năm nó phải như vậy. Nhưng mà sanh ra sáu căn đầy đủ, lớn lên đầy đủ sáu căn, mắt tai mũi lưỡi là đầy đủ hết, đó là một điều hạnh phúc. Chúng tôi nói ra điều này nhiều khi quý vị thấy thường thường, chứ bữa nào quý vị lỡ đi đâu đó ha, mà bước lên chùa bước xuống mang đôi dép, vô tình bước xong nó sảy chân, nó bị bong gân cái chân đi, về nhà nằm bó thuốc 10 ngày 15 ngày thì lúc đó quý vị sẽ thấy cái chân nó quý như thế nào. Lúc đó mình ao ước mà nói đau cái gì, đau đừng đau cái chân, nó đau cái tay rồi đó, không thì còn đi được, đau cái chân khổ quá không đi đâu được, nằm ở nhà buồn quá, đúng không? Thường thường những người đau chân là nói như vậy, đau chân là khổ nhất. Cái mai mốt lỡ cái làm gì đó chặt đồ hay sắt đồ cắt đúng cái tay, cái tay băng lại, lúc cái tay băng lại đó ăn cơm bưng cái chén ăn cơm cũng không được, đến nỗi mà nấu miếng cơm hay làm gì cho mình, rửa cái chén rửa cũng không được, nó làm cái lau cái nhà cũng không lau được. Nhiều khi cái nhà nó rất là dơ, muốn lau lau không được. Mình lại nói đau cái tay là khổ nhất, nó đau cái gì khác đi, đau cái tay rồi không làm gì được hết mà nó đau cái gì, mà nó thôi đau cái gì đau, đừng đau tay đau chân, đau tay đau chân, cái chân để đi, cái tay để làm việc. Mai mốt nó đau cái răng. Đau cái răng nó nhức luôn cái đầu, càng đau khổ hơn nữa. Thì cuối cùng quý vị thấy trong người, con người của mình thiếu cái gì cũng đau khổ hết. Nó đau cái gì cũng đau khổ hết. Cho nên có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà đầy đủ đó là hạnh phúc lắm rồi. Bữa nào thiếu, đơn giản bây giờ cái gan của mình mà chỉ cao men gan thôi, nó bị sơ gan thôi, ngồi đây nổi không? Làm sao mà ngồi? Sơ gan cổ trướng mà nằm đó mà chờ chết, chứ làm gì mà ngồi để được. Nhồi máu cơ tim, chỉ còn trái tim mà nó đau thôi là cũng đau khổ rồi. Cho nên ngồi được đây là quý vị có bao nhiêu thứ hạnh phúc mà quý vị đâu có thấy được đâu. Có được cặp mắt sáng để tự đi đến chùa cũng là hạnh phúc đó chứ. Bởi vậy chúng tôi nói quý vị, mình có nhiều thứ hạnh phúc nhưng mình không có trí tuệ, không có một cặp mắt sáng để nhìn thấy hạnh phúc mình đang có. Mà mình chỉ phát hiện hạnh phúc ra khi nào? Khi hạnh phúc nó mất đi mình mới biết. Mình còn cha còn mẹ là hạnh phúc chứ. Bữa nào đó cái cha mình chết, mẹ mình chết, mình phá lên mình khóc, trời ơi đau khổ quá cha tôi chết rồi. Như vậy mà lúc cha mình còn sống mình coi không ra gì hết, mẹ mình sống mình coi không ra gì hết, mà lúc chết mình ngã ra mình dãy mình khóc, trời ơi mẹ con chết con khổ quá. mà lúc mẹ mình còn, mình xem cũng không có gì đáng giá hết. Đó, quý vị thấy mình có nhiều thứ lắm. Vợ chồng còn có đầy đủ cũng là hạnh phúc rồi. Bữa nào vợ mình mất hay chồng mình mất, lúc đó mình dậy là mình khóc cái trời ơi, chồng tôi chết, vợ tôi chết rồi, tôi khổ quá. Nhưng mà lúc người ta còn mình không quý. Nó có nhiều thứ lắm. Nó có rất nhiều thứ hạnh phúc trên cuộc đời này mà quý vị không kịp nhận ra được. Cho nên hạnh phúc không phải đi tìm và không cầu xin Phật cho. Nó có sẵn hết. Nó luôn luôn có sẵn. Và tu nó rất bình thường thôi. Quý vị đi vào chùa, thầy có ở đây có bắt quý vị xếp dép cho ngay ngắn không? Có lẽ là đạo tràng còn mới cho nên thầy chưa có khó khăn. Chứ dần dần là chúng tôi nghĩ cũng phải dạy đến điều này. Nó đông lên mà để một lần mấy trăm đôi dép mà không xếp lại với nhau đó, thì mang đôi này nó lộn qua đôi kia, dép người này nó lộn qua dép người nọ đó, thì đủ thứ phiền phức hết. Rồi cũng phải dạy thôi. Ngày xưa có một vị thầy, thầy đến thầy xin học đạo với một vị thiền sư. Khi thầy nó vừa bước vào thì vị thiền sư đang ngồi thiền. Mà nhìn thầy, thầy còn trẻ mà. Cái người còn trẻ thì tánh khí bao giờ cũng bột chộp nóng nảy hết. Thầy từ ở dưới thất, thầy nhảy lên cái thầy chạy vào, thầy chạy vào. Mở cái cửa, tại ở Nhật, đây là câu chuyện ở Nhật. Ở Nhật thì gió và bão tuyết nó nhiều, thì cửa bao giờ cũng là cửa lùa, cửa kéo. Thầy kéo cửa và thầy bước vào, đóng cái ầm. Thì vị thiền sư mới hỏi là: con đi vào thất của ta, con đã xếp dép cho ngay ngắn chưa? Thầy này nghe nói như vậy quay ra sửa đôi dép lại. Mà quý vị biết nè, mình tập có thói quen nè, mà mỗi khi bước vào nhà, bước vào chùa phải xếp dép cho ngay ngắn. Quý vị nghĩ tập là bao lâu? Tập bao lâu mà để lúc nào mình cũng nhớ như vậy, không bao giờ mình quên. Dù mình bận rộn cỡ nhiêu đi nữa, mình vẫn luôn luôn bước vào là dép phải ngay ngắn. Quý vị nghĩ mình tập bao lâu? Có tập hồi nào đâu biết bao lâu. Chúng tôi nói quý vị, bản thân chúng tôi làm rồi đó, tập người nào nhanh nhất là một năm. Người nào mà như chúng tôi hồi nhỏ mà cái tâm trí nó bất định, không gọi là cái người mà không chú tâm vào việc gì, chúng tôi tập phải 3 năm mới làm được. Tức là dầu có xe nó đổ trước cổng chùa, hối thầy lẹ lên xe tới giờ rồi đi vô trễ, thì cũng từ từ đi ra xếp. Hay là bước vào người ta hối mình vào nhà, ta bảo là vào ăn cơm lẹ lên để đi cho xe đợi người đó rồi, thì mình bước vào nhà mình cũng xếp đôi dép ngay ngắn. Ai hối gì đó hối, nhà cháy cũng kệ, dép phải ngay mới bước vào. Mà tập được cái thói quen đó hay là 3 năm. Chắc không đơn giản đâu. Mà trong câu chuyện này, thầy này thầy nói là đúng sự thật. Ông ở khi cái thầy đó nhận ra rằng là thầy giáo huấn mình là phải đi ra đi vào, phải xếp dép cho ngay ngắn, thầy ở với vị thiền sư này phải là 3 năm. Sau 3 năm, suốt 3 năm đó là cứ công quả, tụng kinh và đi ra đi vô, cứ nhớ xếp dép cho ngay ngắn thôi, không làm. Thầy cứ chú tâm nhiều đó thôi. Rồi sau 3 năm thầy thuần thục rồi, mà hòa thượng nó không dạy gì hết á, không có gì giảng pháp cho chúng tôi giảng cho quý vị nghe đó, không giảng, không dạy gì hết, cứ lên tụng kinh, ngồi thiền, rồi làm công quả, quét sân, trồng rau, bữa củi, cứ vậy thôi. 3 năm sau thầy thấy không còn gì để học nữa rồi, thầy lên thầy chào, thì đi vào để dép cho ngay ngắn. Ông bước vào, ông đóng cửa cái âm. Ông chào thầy, ông nói là bạch, quỳ xuống bạch thầy là con xin phép thầy cho con xuất chúng, con đi nơi khác con học. Thì hòa thượng muốn nói thế này: đi đâu học cũng được, nhưng mà nhớ đi đến chùa người ta đóng cái cửa, đóng nhẹ nhẹ chứ không cái cửa nó đau. Thầy đã xin ở lại 3 năm nữa để học, đóng cửa, kéo cửa đi ra vô, đóng cửa cho nó nhẹ nhàng thôi. Và trong suốt 3 năm, cứ 3 năm đầu thì sửa dép, 3 năm sau chú tâm đi ra đi vào, cứ lo lúc nào cũng lo đi ra đi vào, chú tâm đóng cái cửa. Mà từ lo do chú tâm đó đó, mà tâm thầy tự nhiên nó trở thành an tịnh. Lúc đó là thầy mới xin sư phụ là: con xin thầy cho con ở luôn ở đây luôn, con không đi đâu nữa hết. Tại vì cảm thấy ở đây là, đây là một vị minh sư mới dạy cho mình cái này. Nhưng mà lúc đó thầy không cho ở nữa. Thầy bị ông đi ra, đi độ chúng sanh, xong việc rồi đó, dạy hết rồi đó. Thì quý vị thấy học đạo nó có gì cao cả không? Nó có gì cao siêu không? Không có gì cao siêu lắm đâu. Nam mô A Di Đà Phật, cứ niệm như vậy mà cho nó nhiếp tâm, đi cũng niệm, đứng cũng niệm, ngồi cũng niệm, nằm cũng niệm, làm suốt như vậy, đừng bao giờ quên Phật. Như vậy là tu. Ở trong chùa thì quý thầy có cái tỳ ni nhật dụng đó. Thấy Phật là có một bài kệ, thấy Phật rửa mặt nó có một bài kệ rửa mặt. Xỏ dép vào nó có một bài kệ xỏ dép. Ngủ dậy là có cái bài kệ ngủ dậy. Ví dụ như là bài kệ ngủ dậy là thùy miên thủy ngộ đương nguyện chúng sanh. Nhất thế trí giác châu cố thập phương, tức là ngủ nghỉ vừa thức nguyện cho chúng sanh tất cả trí giác, có đầy đủ trí giác nhìn khắp mười phương. Hòa thượng Nhất Hạnh thì sau này dịch thành thơ thì nó hay hơn, nghe nó thi vị hơn, là thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mắt thương cho cái mắt thường đó, mắt thương nhìn cuộc đời. Đây là bài thơ cực kỳ hay. Thức dậy mỉm miệng cười. Quý vị ngủ dậy có nào mỉm miệng cười không? Anh ngủ dậy nhức đầu quá, nhăn cái mặt. Thức dậy mà đang ngủ mà đứa nào, mà con cái mà đứa nào đó nó mở nhạc lớn, nó làm gì ầm ầm mà thức mình dậy, lúc đó cần nhăn nhữ dữ nữa. Làm cái gì mà mới sáng ồn hào quá vậy? Làm mất giấc ngủ người ta hết. Mình ngủ dậy có đời nào mỉm miệng cười đâu. Đó là một cái việc tu hành nó đơn giản đó quý vị. Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi. 24 giờ, giờ nào tinh khôi là gì? Giờ nào cũng sáng suốt hết. Xin nguyện sống trọn vẹn, nguyện sống 24 giờ trọn vẹn sáng suốt. Mắt thương nhìn cuộc đời, tức là mình ngủ dậy mình mỉm miệng cười, 24 giờ mình nguyện sống tỉnh giác, luôn luôn nhớ Phật niệm Phật, và mắt nhìn thấy ai mình cũng thương hết. Kể cả cái thằng mới vừa xách giỏ đựng đi chợ, mới vừa bước ra đầu, mới bước ra khỏi nhà, nó chạy xe cái ào qua, nó mang phải cái áo mình té cái đùng xuống đất, mình cũng nhìn mắt thương nhìn nó được, chứ không phải mắt mình trợn ngược lên. Tu nó đơn giản lắm, nó không có gì cao cả, nhưng mà không phải dễ làm, rất khó. Nhưng mà khó không có nghĩa là không làm được, cố gắng là sẽ làm được. Đừng có nhiều người nói trời ơi, tôi có nhiều người đến bạch thầy, con một buổi sáng là con niệm Phật, tối 7 giờ là con tụng Di Đà, khuya dậy con tụng Lăng Nghiêm, rồi 30, 14 là con tụng Địa Tạng. Hỏi thầy con tu như vậy có được không? Chúng tôi thì nói thì thấy Phật tử tinh tấn như vậy thì cũng khen ngợi chứ sao giờ. Nhưng mà chúng tôi nói quý vị tu như vậy là chưa rốt ráo, chưa thấy được cái ý, chưa thấy được cái cốt lõi của chuyện tu tập. Tu tập nó thường lắm, nó gần gũi lắm. Đạo Phật là thiết thực gần gũi lắm, không phải cái cao siêu gì trên mây đâu. Không phải phải đợi đến trước bàn Phật, mặc cái áo tràng ngay ngắn, cầm cái dùi chuông, cầm cái dùi mỏ đánh lên, rồi trải quyển kinh ra ngồi liêm diêm niệm Phật tụng kinh mới tu. Không phải như vậy đâu. Lạy Phật cho nhiều, tụng kinh cho dài, tụng những kinh mà cho dài, mà cho dày lần cả mấy trăm trang đó, như bộ kinh Pháp Hoa hay là Hoa Nghiêm hay Đại Bát Niết Bàn rồi vân vân đó. Một số người bây giờ đó tụng cho dài ra, tụng cho dài, buông cái dùi mỏ ra một cái, con cái nó làm cái gì không vừa lòng thì ôi thôi, la lối cho cả hàng xóm phải đang ngủ mà phải giật mình dậy nữa. Thì tu như vậy đâu có kết quả gì đâu. Tức là những người đó tu mà không hiểu tu là gì. Quý vị hiểu tu là gì không? Tu là sửa đổi, là thay đổi. Tu mới có thay đổi mới là đi tu. Đi chùa mà 10 năm mà không có thay đổi là cũng chưa có tu. Chỉ đi chùa đi thăm Phật cho vui thôi. Lâu lâu tới thăm ông Phật ở chùa Long Huê coi thử ổng mập hay ốm. Lâu lâu tới thăm mấy thầy ở chùa Long Huê tu hành có sao, có ngon lành hay không thôi. Chứ còn thật sự không có tu hành gì. Tu là phải sửa, phải thay đổi. Mà thay đổi là thay đổi cho tốt hơn, chứ không phải thay đổi rồi nó tệ ra hơn. Ở điều này mình đừng có nghĩ tu là phải niệm Phật, phải tụng kinh, rồi phải ăn chay. Phải ăn chay là phải ăn khổ hạnh á, như vậy mới là tu. Lầm lạc lớn rồi. Tu bình thường lắm. Mặc cái áo tràng lúc nào cũng ngồi lên đứng xuống, nhìn cái cổ nó sửa là cho nó ngay ngắn, phải không? Bước lên chánh điện bỏ đôi dép là nhìn nó ngay ngắn. Chưa cắm cây nhang trên bàn Phật, phải cắm cho nó ngay thẳng, cho nó đứng. Sửa lại. Mình cấm nó xiên thì mình đứng là mình sửa. Sửa bao giờ nó ngay thì thôi. Thì đó là tu. Bởi vì chúng tôi thường nói là, bởi ở chùa chúng tôi có chú Tiểu á, mà chúng tôi thì hay nhờ, chúng tôi đi giảng thì hay bắt chú ở chùa là buổi chiều phải nhớ là cúng thí thực. Mà cúng thí thực là phải cúng cho kỹ. Tại mình cúng thí là cúng cho ai? Cúng cho âm binh, cô hồn, chiến sĩ, trận vong, đồng bào tử nạn, rồi những người mà cái vong linh chưa siêu thoát đó, để ta được no đủ. Mà trong đó đôi khi cũng có ông bà cha mẹ mình đang là cô hồn trong đó, chưa siêu cũng đang làm cô hồn trong đó. Và mình tiền kiếp của mình cũng từng làm cô hồn rồi mới đầu thai lên đây. Cho nên mình cúng thí thực mà cúng cho kỹ đó là thể hiện lòng từ bi của người đệ tử Phật. Nhưng mà chú thì còn nhỏ mà, những cái chú lười lắm. Không cúng thì sợ mấy người ở chùa mét lại thầy về thầy rầy. Cho nên là cắm cây nhang lên cúng thí thực có 5 phút thôi là xong buổi cúng rồi. Ra cái làm cốc cốc ben 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 vậy là xong rồi. Vô xá Phật ra là cúng xong. Và nhiều ngày chúng tôi đi dạy về, chúng tôi thấy cây nhang nó mới cháy ngay chút xíu à. Chúng tôi họ thường kêu hỏi là con cúng thí chưa? Dạ con cúng rồi. Nó hỏi cho tại sao cúng thí vậy mà cây nhang nó mới cháy chưa hết 1/4 cây mà xong rồi là cúng sao hay vậy? Chú nói không, cây nhang này không phải của con thắp, của Phật tử nó mới vô thắp cho con cúng nó tàn nhang rồi. Quý vị nghe có lý không? Nhưng mà chúng tôi nhìn cây nhang đốt, chúng tôi biết cái người nào đốt, chúng tôi biết ngay. Dù là chú Tiểu mà người ở trong chùa đốt cây nhang nó khác. Quý vị Phật tử đến chùa đốt cây nhang, chúng tôi nhìn cây nhang cho tôi biết là Phật tử đốt chứ không phải quý thầy đốt. Quý thầy nó khác. Chúng tôi quý vị, cái đó cũng không ai dạy cho ai được hết, mà đó là kinh nghiệm tu tập lâu năm mình cảm nhận được. Đơn giản chúng tôi đang nằm ngủ mà chỉ cần nghỉ trưa mà có Phật tử vào chùa đó, mà Phật tử tự đánh chuông lễ Phật, chúng tôi nghe tiếng chuông chúng tôi biết là Phật tử đánh chứ không phải mấy chú trong chùa đánh. Quý chú trong chùa đánh là nghe nó khác. Dù nó không hay bằng quý thầy đánh nhưng mà nghe nó có cái mùi tương trao. Cái tiếng chuông của quý ở trong chùa đánh nó có cái mùi tương trao đồ hủ trong đó nghe biết liền à. Còn Phật tử mà đánh là nghe nó khác, nó không giống. Cho nên là mình tu, nếu như tu tâm mình nó tốt á, thì đánh cái chuông nghe nó cũng hay, mà đi cái dáng đi nó cũng dễ thương, mà cười nó nhìn cũng dễ thương. Nói chung là khi tâm mình nó đẹp là tất cả mọi thứ nó đẹp hết. Họ nó tâm hiện ra tướng ở chỗ này. Ở một lần trong cái chuyện đạo đức cổ nhân người ta có kể đó, là có cái ông nọ, ông chuyên đắp tượng và làm mặt nạ cho các đoàn hát bội. Ngày xưa hát bội nó cần có mặt nạ. Bữa nọ ông kia ông tới, ông nói trời ơi sao tôi nhìn mặt ông ở đây sao đẹp quá, nhìn giống Phật quá. Ông nói tôi đang đắp cho chùa cái tượng Phật, cho nên lúc nào tôi cũng nghĩ là Phật là mặt phải như thế nào, rồi mũi Phật phải làm sao, rồi Phật ngồi phải mỉm cười làm sao, lúc nào cũng nghĩ tới Phật hết. Chứ mặt ông rất là giống Phật. Rồi vài ba tháng sau ông kia ông quay lại, xong nhìn mặt ông bữa nay xong rồi nhìn biến sắc, nhìn dữ quá vậy, nhìn mặt ông đi không dữ quá. Ông nói tôi đâu có làm gì đâu dữ, cả ngày tôi toàn là giấy với hồ, không với là không là xi măng, không chứ thạch cao, không chứ đâu có làm gì đâu có dữ. Ông nói không, bữa nay nhìn mặt ông không dữ quá. Ông này ông ngồi ông nghĩ, ông nói đúng rồi, có cái đoàn hát bội nó nhờ cho tôi làm một loạt những cái mặt nạ mà về ác quỷ không, cho nên tôi cũng suy nghĩ là đắp ác quỷ nó như thế nào nó mới đẹp. Nên suy nghĩ hoài mặt riết giống quỷ. Mình mà lúc nào đầu mình cũng tính toán là phải hơn người này, phải thua người kia, phải chửi người này như thế này, phải mắng người kia như thế nọ, mặt mình nó cũng giống vậy à, nó giống như quỷ vậy thôi à. Còn mình mà nghĩ lúc nào cũng nhớ đến Phật, nhớ đến Bồ Tát thì mặt mình giống Phật giống Bồ Tát, tâm nó hiện ra tướng ở chỗ này. Quý vị biết hồi đó ở trong thời Đức Phật còn tại thế đó, có nhiều người ngoại đạo, tức là đạo Bà La Môn, người ta qua đó, người ta giả bộ, người ta xin làm xuất gia, ta đi xuất gia trong tịnh xá đó, ta ở trong tịnh xá, người ta theo dõi Đức Phật của mình, ta nhìn Đức Phật mình xem thử Đức Phật mình có gì xấu, có gì sơ sót hay không, để người ta ra người ta bêu xấu. Ngày xưa nó cũng có chuyện đó rồi nghe, không phải bây giờ đâu. Nhưng mà đa các ông á, nhìn Đức Phật thời gian là đi xuất gia hết luôn. Đi xuất gia luôn. Thành ra là có những vị mà sau khi xuất gia rồi các vị đó mới thú thật với Đức Phật như thế này: con á, là người được chúng ngoại đạo sai đến. Sai đến để làm gì? Để theo dõi Đức Thế Tôn, để tìm ra cái kẻ hở, cái xấu của Đức Thế Tôn đó, để về nói cho các ông đó, để ra bêu xấu Đức Phật. Nhưng mà con nhìn Đức Thế Tôn từ lời nói cho đến hành động, kể cả dáng đi, người ta nó nhìn Đức Phật cũng đẹp. Nó đẹp đến mức mà Đức Phật mà lên pháp tòa mà ngồi, Đức Phật ngày xưa giảng pháp là ngồi kiết già, chứ không phải ngồi như mình như bây giờ là ngồi ghế. Mà lên pháp tòa vén cái y mà ngồi kiết già đó, ngồi xuống nhìn nó cũng đẹp nữa. Đến mức như vậy. Hồi đó chúng tôi nghĩ đây là cái chuyện phóng đại. Hồi nhỏ chúng tôi cũng gan lì, chúng tôi cũng khó tin lắm. Chúng tôi nói cái này nói phóng đại ra chứ đâu có mà dữ vậy. Không, bây giờ mình lâu năm mình nghĩ mình nhìn mình đúng. Đơn giản quý vị thấy như chúng tôi bây giờ, chúng tôi thấy ví dụ vào chùa thấy những thầy nào mà già già 70-80 tuổi phải không? Nhưng mà người nào là hòa thượng tu lâu chúng tôi nhìn biết ngay, mà ai dù 80 tuổi nhưng mà có những người 60 tuổi mới đi xuất gia cũng có nữa. Mình nhìn người mới tu mình cũng nhận ra ngay. Nó ra ở chỗ nào? Nó hiện ra cái tướng, cái tâm cái người mới tu nó chưa có thuần hòa, nhìn nó dễ nhận ra vô cùng, dễ nhận ra lắm. Mà cái điều này cái người nào có làm rồi thì có biết thôi, chứ giờ có chỉ cho quý vị cũng không bao giờ nhìn ra được, nhìn không có ra. Các thầy nhìn ra, tại các thầy có hành trì, có làm điều đó rồi, nó sẽ nhìn ra được. Cho nên quý vị thấy này, Đức Phật xuất hiện ở cuộc đời là cứu khổ chúng sanh. Rồi có nhiều người người ta nói là quý thầy mang tiếng là sống tốt đạo đẹp đời, mà quý thầy có làm gì đâu, thấy toàn ngồi ở trong chùa tụng kinh không à. Chúng tôi thường nói rằng là làm một vị thầy làm tốt đời bằng cách nào? Dạy mọi người làm việc tốt thì đó cũng là tốt đời rồi. Chỉ cho mọi người hiểu rằng cuộc sống nó như thế nào, sự thật cuộc đời nó như thế nào. Cuộc đời nó là giả tạm. Cuộc đời nó giả tạm thì mình có nên tranh chấp với nhau hay không? Tranh chấp làm gì? Có nên ăn cướp bóc của nhau để mà hại nhau tránh đau khổ hay không? Đâu cần thiết. Không cần thiết. Cho nên Đức Phật dạy cuộc đời là đau khổ, cuộc đời là giả tạm. Nó có cái điều này. Mà cái điều đó không phải Đức Phật nói thêm, mà sự thật nó là như vậy. Quý vị thấy cuộc đời có gì bền chắc không? Quý vị chỉ cái gì bền chắc cho chúng tôi xem được. Có gì bền chắc không à? Không có gì bền chắc. Cái thân của mình là cái thứ mình quý nhất mà nó còn không bền nổi. Chúng tôi hỏi quý vị nè, vàng với cái thân mình, vàng quý hay là thân quý? Thân mình nó quý hơn. Ai cũng xem thân quý hết á. Mà chư tổ họ ví rằng, họ nói nếu như vàng quý hơn thân, ví dụ như có cái người nào đó, người ta may một cái áo giáp bằng vàng, cho mặc một cái áo giáp bằng vàng đó, ra trận đánh giặc. Mà khi bị giặc mà nó đuổi chạy á, cái áo giáp bằng vàng nó nặng quá, lúc đó mình có cởi áo giáp bỏ không? Cởi bỏ mà chạy chứ đi. Cởi bỏ chạy cho thoát thân. Chứng tỏ rằng thân mình là quý nhất, quý hơn cả vàng, cả kim cương nữa. Mà thân mình là thứ quý nhất, mình có giữ được không? Không giữ được. Không giữ được mà mình, nó là kế cận ở bên mình mà mình nói nó không nghe. Ăn cái gì ngon mình cũng mang đi cho nó, cái gì đẹp mình cũng đắp lên cho nó, phải không? Cái gì ấm cúng, cái gì sung sướng mình cũng dành cho nó. Nhưng mà mình nói nó không nghe. Mình đau cái chân biểu nó đừng đau, nó cứ đau. Lúc nó chết mình biểu nó sống, nó cũng không sống, nó chết. Nó bỏ mà nó đi à. Bởi họ nói cái thân của mình là một thứ phi nghĩa, là một cái thứ mà là không đáng. Gọi nói là vật phi nghĩa đó, nó không có nghĩa với mình. Mình tân tiêu, mình nâng niu nó cho hồi nó đi là nó đi à, nếu nó không được. Mà không ai là không quý thân hết, không ai mà không cưng chiều cái thân hết. Kể cả những người tự tử cũng do quý thân mà tự tử. Chúng tôi nói quý vị cảm thấy lạ. Những người tự tử là do đâu mà tự tử? Đau khổ mà tự tử. Mà đau khổ là do đâu? Là cái gì đau? Thân này nó đau khổ. Thân đau khổ quá không chịu nổi mà tự tử chết thôi. Cũng như thương thân mà tự tử. Có nhiều người bị bệnh, ví dụ như những bệnh ung thư giai đoạn cuối, nó vật vã đau quá, có nhiều người tự tử. Chúng tôi thấy có những người bị bệnh nằm liệt ở trên giường, đau khổ quá không chịu nổi,
tự lén uống thuốc ngủ để mà chết. Có người nhịn đói không ăn quyết định để chết, chết nằm như vậy đau khổ quá. Mà đau khổ là cái gì? Đau khổ cái thân này đau, đau quá không chịu nổi, chết. Chết đi cho nó nhẹ cái thân, tức là thương thân mà chết. Chứ không phải tự tử là không thương thân đâu. Những người tự tử là những người ích kỷ và thương cái thân mình nhất đó. Có nhiều người thiếu nợ nhiều quá cũng tự tử chết nữa. Tại nó đòi, sợ nó mất công, nó đòi nhiều quá không biết đường đâu chạy, bị người ta chửi bới, người ta sỉ mạt, là bị bỏ tù đủ thứ hết, đau khổ quá cho nên tự tử chết để trốn. Trốn cái đau khổ mà tự tử. Chắc không phải nó là cái người tự tử nhảy lầu, nhảy sông, nhảy cầu rồi mình ăn, mấy người đó không thương thân đâu. Người ta thương thân, người ta chấp nhận đau một lần rồi không đau nữa, cho cái thân nó dễ chịu. Nhưng mà có trốn được không? Trốn đi đâu? Bây giờ không trả thì rồi cũng phải trả. Không trốn đi đâu được hết. Đó là một việc làm vô cùng si mê. Nợ của mình là mình phải trả cho xong, không có nói trốn đi đâu được hết. Cho nên Đức Phật dạy, Đức Phật đạo Phật cứu khổ là cứu bằng cách nào? Là chỉ cho mọi người thấy được lẽ thật ở cuộc sống, để chấp nhận nó, để tu tập, để nhớ đến Phật, để niệm Phật, để được vãng sanh, để được giải thoát, để được thành Phật. Cho nên niệm Phật thì làm sao phải sửa đổi những cái gì xấu trở thành tốt, mới có hạnh phúc ở hiện tại và tương lai mới được vãng sanh. Chứ còn niệm hoài mà không sửa đổi, không bỏ tánh xấu của mình đó, thì hiện tại cũng đau khổ, mà chết cũng chẳng có vãng sanh bao giờ. Đừng có nghĩ tôi chỉ cần niệm Phật thôi còn kệ nó, không sao hết. Không phải đâu, mình niệm Phật mình phải thay đổi con người mình, thay đổi mới có hạnh phúc ở hiện tại và tương lai mới được giải thoát. Chúng ta xin phép dừng đề tài ở đây ha. Xin kính chúc đạo tràng có một ngày tu tập có nhiều an lạc hạnh phúc, và tương lai tất cả quý vị ở đây sẽ hiện diện trong đạo tràng sẽ được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.